Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến nói với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau đó, nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai, và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu đã vào thành Jerusalem và được dân chúng tung hô tiếp đón, Đức Giêsu đã làm cuộc thanh tẩy đền thờ. Sau đó, người bị các thượng tế kinh sư chất vấn về quyền hành của người khi thực hiện điều đó. Nhưng họ không bắt bẻ được người. Đến lúc này họ rất phẫn nộ, coi Đức Giêsu là đối thủ cần phải loại trừ. Đây là lúc Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn hai người con. Trong các sách tin mừng, khi những câu chuyện dụ ngôn đưa ra dữ kiện liên quan đến hai hạng người, thì chúng thường được dùng để làm tương phản hai hạng người đó. Chẳng hạn dụ ngôn người cha nhân hậu có hai người con, hay dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, vân vân. Và ở đây, chúng ta thấy rõ dụng ý đó. Tác giả đã cố tình lược bỏ những chi tiết không cần thiết, để chỉ nhấn mạnh đến nội dung chính là sự tương phản trong cách hành động và thái độ của hai người con. Câu chuyện dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay nói về hai đứa con được sai đi làm. Đây là cách làm việc của người xưa. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, ông chủ hoặc người cha trong gia đình sẽ cắt đặt công việc cho con cái gia nhân. Một số nhà chú giải cho rằng, nếu đặt trường hợp của người con trả lời vâng, rồi sau đó không đi làm, lên trước người con trả lời không, rồi sau đó đi làm thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, dù cách sắp xếp của bản văn thế nào chăng nữa, câu trả lời của giới lãnh đạo đền thờ xác định việc Đức Giêsu muốn kết án đích danh họ. Như vậy, người con thứ nhất đại diện cho những người nghe theo tiếng gọi của Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối. Người con thứ hai đại diện cho giới lãnh đạo đền thờ là các thầy thượng tế, biệt phái và kinh sư. Câu nói của Đức Giêsu: Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Đúng ra phải là: Những người thu thuế và gái điếm sẽ được vào nước Thiên Chúa, còn các ông thì không. Điều này ám chỉ đến sự kiện giới lãnh đạo Do Thái không muốn đón nhận giáo huấn của Gioan Tẩy Giả, và nhất là đã từ chối tin mừng của Đức Giêsu, nên họ sẽ bị loại ra ngoài. Ngay sau khi kể câu chuyện dụ ngôn, Đức Giêsu đặt câu hỏi: Ai là người đã thi hành ý muốn của người cha? Và cũng rất nhanh họ trả lời: Người con thứ nhất đã vâng lời người cha, dù ban đầu nó nói không, nhưng sau đó nó hối hận và đã đi làm. Đây là điểm chính yếu Đức Giêsu muốn nhắm tới. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho những kẻ nghe ngỡ ngàng hơn khi Đức Giêsu nêu rõ ẩn ý của câu chuyện dụ ngôn. Người đã nói: Thật ta bảo thật các ngươi, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ngươi. Như vậy Đức Giêsu đã công khai chỉ ra hai người con trong câu chuyện dụ ngôn ấy ám chỉ đến những ai. Thật là sỉ nhục và đau đớn khi nghe kết luận như vậy. Lời quả quyết của Đức Giê-xu còn được hiểu là họ, những người thu thuế và đĩ điếm, sẽ được vào nước Thiên Chúa. Còn dưới lãnh đạo Do Thái thì bị loại ra ngoài. Thế mới là sự từ chối tuyệt đối dành cho những kẻ chỉ biết nói mà không làm, những kẻ chỉ chất gánh nặng luật Mô-xê lên vai người khác, còn chính họ không muốn nhúng ngón tay lay thử. Nói cách khác, đó là kết quả cho những kẻ cứng lòng, cố chấp, dù đã được học hỏi hiểu biết về các mầu nhiệm nước trời, nhưng lại không muốn đón nhận. Chúng ta còn nhớ, có lần Đức Giê-xu đã nói, không phải những kẻ kêu lên rằng lạy Chúa, là những người được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Chúa Cha. Dân Việt Nam chúng ta có câu ngạn ngữ rằng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cách đây hơn một năm, báo điện tử Việt Nam Net có đăng một bài với tựa đề Trung Quốc bắt đầu điều tra quan chức nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Thực ra vấn đề này không phải chỉ ở bên Trung Quốc, nhưng tại Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những loại quan chức như vậy. Phổ thông hơn, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều hạng người nói thì rất hay, nhưng đụng tay vào làm thì không ra trò trống gì. Tuy nhiên, tình trạng người nói hay mà làm không hay thì còn dễ chấp nhận hơn loại người nói một đàng, làm một nẻo. Như người con trong câu chuyện dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay mới thật đáng lên án. Xã hội chúng ta đầy rẫy những loại người như thế. Có lẽ không cần phải kể ra, chúng ta cũng có đủ dữ kiện để xác nhận điều này. Đức Giê-xu đã chỉ ra rằng, cái giá để vào nước trời không phải là địa vị người ta nắm giữ, cũng không phải chức vụ người ta có được. Cái giá để vào nước trời cũng không chỉ là học biết lề luật của Thiên Chúa, càng không phải chỉ là một lần thưa vâng với lời Thiên Chúa, nhưng là trung thành thi hành ý muốn của Chúa và tuân giữ giáo huấn của Ngài. Tình trạng giống như giới lãnh đạo Do Thái vẫn xảy ra trong xã hội chúng ta hôm nay. Họ có thể là những người có quyền hành, chức tước, địa vị trong xã hội. Họ tự hào về sự trung thành của họ đối với luật lệ và truyền thống văn hóa của cha ông. Nhưng thực ra, họ chỉ chăm lo bòn rút tài sản của nhân dân, bất luận họ đang sung túc thế nào và người dân nghèo khổ ra sao. Một cách diễn tả trên mạng xã hội là, trẻ không tha, già không thương, ăn dày, ăn cả tất, liếm cả đất xung quanh. Hoặc, ăn được là ăn, từ ăn cát, ăn đất, ăn xi măng, và đến cả sắt thép cũng ăn, nghĩa là không bỏ qua bất cứ một thứ gì. Đúng như lời kết án của Đức Giê-xu, các ngươi như những mồ mả tô vôi, nhìn bên ngoài thì sơn phết hào nhoáng, nhưng bên trong thì thối nát, xấu xa, đê tiện. Câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ nhắm đến giới lãnh đạo Do Thái, nhưng đến tất cả mọi người chúng ta. Một đàng, đó là lời thách thức cảnh tỉnh, giúp chúng ta ý thức về lối sống, cách ứng xử hành động của mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa, trước thách đố của Tin Mừng. Đàng khác, đó cũng là lời an ủi cho chúng ta. Nếu thực lòng sống đúng tâm tình của người con thảo, thì dù có vô tình hay cố ý sai phạm, vẫn một lòng hối lỗi, rồi trở lại thi hành ý muốn của cha. Thực tế là, con người ta có khả năng thay đổi. Từ tuân phục, có thể thành bất tuân, và ngược lại, từ bất tuân, lại có thể trở thành kẻ ngoan ngoãn vâng lời. Xin Thiên Chúa giúp chúng con luôn một lòng trung tín, để xứng đáng bước vào vương quốc của Ngài, hưởng niềm vui và sự vinh quang giữa những người được tuyển chọn. Amen.